chịu thống khổ là địa ngục nào? Lúc Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục là địa ngục ở đâu? Lúc Đức Phật dẫn A Nan Đà, hay Nan Đà cũng vậy thôi. Trước nhất các câu chuyện một liên thanh đề là không có trong lịch sử tại Ấn Độ. Đây là câu chuyện hoàn toàn do Trung Quốc đặt ra vì mục đích muốn đáp lại học thuyết nhị thập tứ hiếu vốn có rất mạnh tại Trung Quốc. Trong kinh điển Pali và các bản kinh điển Đại thừa được Tây Tạng phiên dịch ra Tây Tạng ngữ, không có kinh Du Lan, không có kinh báo ơn cha mẹ, thì đây là một sản phẩm của Trung Quốc. Trong văn học Pali, người ta chỉ thấy mô tả ở một kiền kiếp, Mục Liên là một kẻ đại bất hiếu vì sợ vợ. Vợ của Mục Liên ở kiếp đó rất đẹp và rất ác. Mẹ và cha của Mục Liên bị mù, cho nên á, Mục Liên á, chăm sóc mẹ và cha, dẫn đến tình trạng vợ Mục Liên ghen và không muốn chồng mình dành tình cảm cho cha mẹ mình mà chỉ dành cho mình thôi. Được đặt trước một sự lựa chọn, Mục Liên đã chiều theo vợ, đẩy cha mẹ mình xuống vực thẳm mà chết. Đó là một tiền thân của Mục Liên. Còn trong lịch sử tại Ấn Độ vào thời Đức Phật, Mục Liên là một đạo sĩ trẻ, trí thức, giỏi, chỉ thua chút xíu so với Xá Lợi Phất là một người bạn đồng tu. Và trong cuộc đời ông ấy chẳng hề có một người mẹ bị chết đọa vào địa ngục. Qua thảm đó, Trung Quốc dựng câu chuyện này lên với hai mục đích. Thứ nhất là giáo dục về đạo đức hiếu thảo, như là một nền tảng văn hóa sống, có văn hóa biết ơn và văn hóa đền ơn theo lời Phật dạy. Thứ hai đó, câu triết lý mà Trung Quốc muốn gửi gắm đến như một thông điệp qua bài kinh này: thần thông dù là một phép màu không vượt qua được nghiệp lực, nhân quả chi phối hết mọi thứ. Cái đó là yếu tố quan trọng ít được khai thác. Và mục tiêu thứ ba, cũng nhờ vào bài kinh Du Lan mà truyền thống cúng dường trẻ tăng đó theo thời Phật dạy để gieo phúc làm phúc ở Phật tử trở nên rất tốt. Với ba cái mục tiêu đó, mặc dù không phải do Phật nói, bài kinh Du Lan xứng đáng để chúng ta truyền bá và tôn thờ. Cho nên bà Thanh Đề chẳng có chịu địa ngục. Và Trung Quốc đã dựng ra những câu chuyện dân gian về Thanh Đề do chắc mót lúa rất cực khổ, làm bánh tới các nhà sư mà các nhà sư chẳng tiếp, cho nên giận quá mà trả thù bằng cách là làm thịt chó nhét vào trong bánh cúng dường cho các nhà sư ăn mặn cho biết để cho phạm giới. Đó là câu chuyện phi đạt. Rồi một cái kịch bản khác về Mục Liên là một tỷ phú, mẹ Mục Liên là một tỷ phú mà bà chỉ một con một. Mục Liên đi tu sớm không kế thừa tài sản, bà tiếc quá cho nên chết mà không tái sanh được, trở thành là ngạ quỷ. Và qua cái câu chuyện mười phương tăng nhận cúng dường và tăng mà các Phật tử của ngài Mục Liên đã phát tâm cúng dường, làm cho đề phải suy nghĩ, những người không phải bà con quyết thống của mình mà còn phát tâm bỏ tài sản ra không tiếc nuối, còn mình mắc mớ gì mà phải tiếc nuối tài sản này. Từ đó bà ấy được giải cái nghiệp tiếc nuối, cho nên bà đã được giảng sinh thông qua cái khóa lệ cúng dường trai tăng bằng sự chuyển nghiệp. Thông qua chuyển nghiệp là dựa trên nền tảng so sánh tích cực. Dù là lý giải nào đi nữa thì chúng ta cũng biết rằng là cái mục đích của bài kinh đó là mang tính giáo dục cao. Và Trung Quốc cũng như Ấn Độ có khuynh hướng lý giải ngạ quỷ và địa ngục là một thôi. Ngạ quỷ tồn tại dưới địa ngục, địa ngục băng giá, địa ngục quả, địa ngục dầu sôi, địa ngục vô gián, nặng nhất là địa ngục vô gián. Ở đó những người bị hành hình bị chết lên sống lại hàng tỷ kiếp, không có một tích tắc nào gián đoạn. Nghe mô tả không là rợn tóc gái, lạnh xương sống rồi. Và nó có giá trị giáo dục cho những kẻ điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, là thấy quan tài chẳng thèm đổ lệ. Mục đích chính của học thuyết địa ngục là nằm ở chỗ đó thôi. Và nó được đưa vào trong kinh điển Phật giáo khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Nó vốn có trong kinh điển Vệ Đà chứ không có trong kinh Phật gốc. Cho nên ngạ quỷ không tồn tại với địa ngục. Ngạ quỷ chỉ tồn tại một thời gian ngắn, vài ba phút, vài ba giây, vài ba ngày, nhiều nhất là 49 ngày. Sau 49 ngày theo Đại Thừa, sau vài phút theo Nam Truyền, không còn cảnh giới trung gian gọi là ngạ quỷ nữa. Đó là sự khác biệt giữa hai truyền thống thôi. Còn Nan Đà được dẫn vào các địa ngục thì kinh điển cũng không mô tả kỹ. Và đó là một cái câu chuyện cũng không có thật, một câu chuyện mang tính dẫn dụ thôi. Lên thiên đường để thấy các thiên nữ đẹp, xuống địa ngục để thấy các trừng phạt xấu. Nan Đà không còn một sự lựa chọn nào khác, đó là phải từ bỏ người vợ mà mình mới cưới để trở thành một tăng sĩ thôi. Thực tế trong lịch sử hoàn toàn khác. Lịch sử không có chuyện đó. Lịch sử là Nan Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Nan Đà là con của Maha Sa Ba Đề, và hai anh em từ thở nhỏ thương nhau như anh em ruột, tâm sự chia sẻ. Thì sau khi mà thấy Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua trở thành một nhà minh triết, Nan Đà mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩa tôi cũng bắt chước người anh của mình để trở thành một nhà minh triết như vậy. Cho nên cái động cơ và lý tưởng đi tu của Nan Đà rất cao thượng, nhưng mà dân gian người ta thường gọi là kể những cái câu chuyện rất là lâm ly hấp dẫn khi mà không có sự thật, làm cho cái động cơ đi tu của Nan Đà trở nên quá thấp. Anh em đồng cảm trong trường hợp này đã làm cho Đức Phật cảm phục được Nan Đà, và Nan Đà đã đi theo con đường đó. Và không riêng Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, Maha Nam và nhiều hoàng tử khác của vương triều Sakya đã bỏ ngôi tất tần tật đi tu. Sau khi vua Tịnh Phạn qua đời đó, thì dưới sự thuyết phục của Đức Phật, vì không có người nối ngôi, La Hầu La cũng đi tu. Maha Nam là một hoàng tử Sa của dòng họ Sakya, bất đắc dĩ phải bỏ cái chiếc áo tỳ kheo để về làm vua của nước Sakya thôi. Đó là chuyện ngoại lệ. Có lẽ là chưa từng có một sự kiện nào trong lịch sử của nhân loại toàn bộ các hoàng tử của hoàng gia đi tu, các công chúa đi tu. Yajurala chỉ là một công chúa điển hình thôi, còn 500 bà hoàng trong đó có nhiều công chúa khác. Công tôn vương tử đi tu hàng loạt là vì cảm phục cái tấm gương vĩ đại của Đức Phật. Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử. Do đó trong các câu chuyện đó, tính dân gian, tính phương tiện giáo dục được sử dụng quá nhiều vào những cái giai đoạn mà trình độ khoa học chưa có cao, cho nên có giá trị truyền thông và giáo dục. Bây giờ mà tiếp tục sử dụng các câu chuyện này là vỡ nợ. Bởi vì người ta sẽ nói đạo Phật chuyên bá mê tín dị đoan, và những người khó tính khi ta đọc những câu chuyện đó rồi, người ta sẽ không thèm đọc những những lời dạy quy chấp Đức Phật nữa. Chúng ta phải đặt lên bàn cân lợi và hại trong việc nên giữ và nên truyền bá những học thuyết mang tính phương tiện mà các tổ ngày xưa đã cân nhắc có giá trị vào giai đoạn đó, nhưng có thể phản giá trị trong giai đoạn này. Cái công việc của chúng ta là phải cân nhắc thiệt bạc. Rất nhiều người không hiểu, nói là thầy Nhật Từ tại sao phản đối học thuyết địa ngục, bởi vì Đức Phật có dạy đâu, mấy trăm năm sau người ta thêm vào vì mục đích giáo dục vậy thôi. Còn nếu mà dựa vào kinh á thì trong Pali vẫn có đề cập, nhất là cái bản Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự đề cập đến địa ngục và cảnh giới chư thiên, ảnh hưởng từ dân gian của Ấn Độ giáo rất nhiều. Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ theo giả thuyết của chúng tôi thôi. Hòa thượng Thích Minh Châu từ năm 1964 với vai trò viện trưởng Đàm Phạn Hạnh cho đến năm 1980 mấy, khoảng năm 89, đã dịch 4 bộ Nikaya, Trường bộ 34 bài, Trung bộ 152 bài, tương ưng mấy ngàn bài ngắn, Tăng Chi nhiều trăm bài kinh ngắn, Tiểu bộ kinh 15 tập thì ngài chỉ dịch có 5 tập thôi, Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự ngài không dịch. Không phải bị già, và thượng vẫn rất khỏe. Có lẽ là hòa thượng cảm nhận rằng đây là những cái bản dân học bị ảnh hưởng bởi văn hóa dân gian và Ấn Độ giáo, cho ngài không phát tâm dịch, và ngài đã giao cái việc đó cho cư sĩ Trần Phương Lam và Trần Tuấn Mẫn dịch. Và do đó vấn đề đó chúng ta cần phải nghiên cứu về văn bản học, giai đoạn nào tác phẩm nào có, trong cái tác phẩm kinh đó giai đoạn nào, chương nào được thêm vào, chương nào được bổ sung, nó đều có các mục đích phương tiện hết. Nhưng mà phương tiện không phải là chân lý, phương tiện chỉ là dẫn dụ thôi. Dẫn dụ như là con dao hai lưỡi, nó tốt cho đối tượng A thì nó lại không tốt cho đối tượng B. Còn truyền bá chân lý thật như Đức Phật á, thì ăn chắc mặc bền, đời nào cũng vậy, kiếp nào cũng thế, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian thôi, khỏi phải sửa. Vì mình đặt ra một cái phương tiện mà mình phải tháo dỡ nó, giống như xây một căn nhà phải dựng lên giàn giá. Nhưng mà xây nhà xong rồi mà không tháo dỡ giàn giá thì chức năng căn nhà không được sử dụng tốt được. Câu hỏi: